Rồi bây giờ thầy đi tiếp. Vì công ơn cha mẹ mà quý vị muốn trả ơn cha mẹ, bây giờ thầy hỏi nè, trả bằng cách nào đây? Hả? Bây giờ á, bài pháp trước thầy giảng á, 3 tông 9 tháng là hút máu mẹ, là cái xương đàn bà nó đen hay là trắng quý vị?
Đen.
Phật nói đen. Mà Phật là một cái vị đi ngang một thở nọ tại thành Xá Vệ, Phật đi ngang cái đống xương tại Ấn Độ đó, nó đốt cái thiêu, nó đốt cái dục ra mà đống á. Phật lại cái đống xương đó, mà Ngài A Nan nói tại sao Phật lại đống xương? Phật nói là trong này đó, ta dùng Phật nhãn thấy vô lượng người đây đó, bộ xương này là cha mẹ của ta. Bây giờ mấy ông làm ơn lộn ra cái xương đàn ông đàn bà để riêng rồi, tôi nói nó chôn cất. Làm sao con biết được xương nào đàn bà đó? Đàn bà xương đen mà nhẹ vô sanh đẻ, sanh con là mất đi ba đấu máu mà dịch trong như từ Phật giáo là coi như là mất khoảng 3 gallon tới 4 gallon máu, ghê không? Đúng thiệt đó quý vị. Rồi chỗ ướt thì mẹ nằm, chỗ con thì con ngủ. Ở đây sướng nè quý vị, ở đây có tả mà những cái người ở Việt Nam mà cái thời cỡ như mấy cụ 50-60 phải không? Đá dầm đá về rồi liệt nó sanh ra cắn, rồi đủ thứ ăn đắng nước cay. Đàn bà Việt Nam là gì quý vị? Uống nước đái, có thiệt đó. Tôi nghe lấy nước đái rửa mặt, ăn cay nước đắng, rồi á để 3 tạ than mà nấu gì, nằm xứ Việt Nam mình đã nóng cả 100 độ rồi mà để 3 tạ than mà đốt mà nấu vậy. Rồi ăn á, khi có bầu thì không phải như Mỹ mà cho bổ dưỡng đâu, đâu có chương trình huyết đâu, ăn gì ăn muối tiêu muối quẹt để khi cho đẻ cho nó dễ, khổ không? Thành ra hồi đó đi ngang vô thăm một cái nhà Phật tử mà có người sanh á, bước ra cách đó 300 mét là đã nghe mùi hôi rồi, có không quý vị? Một cái bà đó mà đi ngang vô chùa tới bả sanh con ở vô cái mình nghe cái mùi là cũng biết là cái người Phật tử mới sanh á. Đôi khi có Phật tử đầy đủ phước báo hết, thành ra cái công ơn cha mẹ mình. Rồi khi sanh ra đó mà đứa con chỉ cần nó không quay đầu xuống là đâu có mổ được đâu. Thầy sinh ra là do một bà mụ lấy cái lưỡi liềm cắt rúng đó, thấy không, giao cho một cái bà mụ giường như vậy. Thì mình thương mẹ mình quá đi, nhưng mà thầy là một cái mẹ, thầy không có trả ơn mẹ được, chỉ có thầy tu thôi, tu để độ cho mẹ thôi, hồi hướng đó. Thầy nói là cái ơn nào tại sao mà Phật độ cho gì? Phật nói dù cho cổng cha mẹ nuôi 100.000 đời thì được bao nhiêu, nuôi cho mẹ, có những người rước cha mẹ từ Việt Nam qua muốn trả ơn cho mẹ 5.000 đô, 3.000 đô đi lát con gác cháu mái, nhưng mà cái đó có trả ơn không quý vị? Đốt phước của cha mẹ, thay vì cả cuộc đời kiếp trước đã tạo được đó là 100.000 đô, mà hồi nhỏ tới lớn ta xài hết 90.000 đô, nó còn có 10.000 đô. Cái phước ở Việt Nam tới 10.000 đô đó, mỗi một ngày đó ăn cái chứng dịch, thấy không, như chưng ly nước mắm nó dầm nó ăn được 20 năm nữa. Mà qua đây 10.000 đô đưa đây lát là gác đánh cái hết 5.000 rồi, rồi kéo bạc cái bạc biết vài bữa cái bà tay biết là con não cái bà đi và hết phước. Hiểu cái điều đó đi hả, có lộc đó là phải nhờ cái phước nó tạo ra, mà cha mẹ mình là tạo một cái kiếp gần hết rồi, mình nên phung phí vậy. Mà làm sao trả ơn? Làm sao cho cha mẹ quy y Tam Bảo. Nhớ, cha mẹ quy y Tam Bảo là trả ơn cho cha mẹ. Nhớ một câu đó, dù cha mẹ mình bây giờ còn có ác kiến với Tam Bảo là chưa trả ơn nha. Quý vị cứ cho ăn nhung ăn lụa mà còn ghét thầy ghét Phật Pháp chưa trả ơn. Như chú Vĩnh đây đưa bà cụ lớn tuổi đi nghe Pháp, đó là trả ơn Tam Bảo, trả ơn cha mẹ. Nhớ đó, bà về rồi hả, gọi gì chú Vĩnh?
Dạ chưa,
rất là mệt, dạ nó thấy cũng tội nghiệp lắm. Thứ ba, vì nhớ ơn thầy tổ, thầy không phải là thầy giáo, thầy thiện tri thức, những người nào mà chỉ cho mình, chẳng hạn như bây giờ tất cả những vị thầy nào mang hình đầu đồng ô vuông, chẳng hạn như thầy nào ở Phật Thất, thầy Trí Long, thầy Ngộ Không, thầy Tịnh Không, những cái bài pháp của vị thầy nào mà đem cho mình lợi lạc mình đều nhớ ơn hết. Người ta cho một bữa cơm no được có một ngày còn nhớ ơn, người ta cho mình một cái gì, cho một cái áo mình nhớ ơn. Vậy mà người cho mình 1 triệu của ăn mình quên nè. Bằng chứng á, nhiều đứa thầy thấy chẳng hạn như nó vô nó than thầy, má con no phê, chủ nhật này con có bước đi, mẹ con á bắt con phải ở nhà để giữ nhà, con đi chùa mà để mẹ đi chùa con thấy không phê, tại vì bạn con đã tặng con một cái ghế mà đi lên cái nhà hàng gì mà ở đâu thao mà nhà có người ta sơ mà trên lầu đó, nó vô là phải mặc đồ vest rồi đó.
Yeah.
À, thì nó nói vô đó, bà con dám tặng cho con ăn trong đó, ăn là có người 3-4 người đứng hầu, mà trong khi đó giờ má con phải bắt con ở nhà thầy coi thầy dạy má con gì kỳ vậy, nói thầy nói à vậy là bà con tặng cái giá là kỳ giá bao nhiêu, cái phiếu bao nhiêu, nó dạ 400 đô ăn 2 người đúng không quý vị, nó nói thiệt á, lên cái chỗ đó rồi bà con tặng cho một cái coupon, đó là một cái thẻ gift card của Messi 100 đô là 500, tôi nói vậy hả, chưa bằng một gấp. Cái người tặng con một cái thẻ Messi 100 đô tặng con một bữa ăn 400 đô thì con nhớ. Mà cái người tạo mang con 9 tháng, bây giờ con lấy một cục gạch con cột 3 kg, con cột cho 3 ngày cho thầy, con chịu nổi chưa? Mà con lại quên cái người mà cho con 1 triệu bữa ăn, cho không có điều kiện, mà con lại quên. Có khi bạn con cho con 400 thì năm sau nó bớt đi con trả lại nhiêu? Nó, dạ, dạ con trả lại 400. Chứ vậy tại sao con lại nhớ cái người đòi nợ con mà con quên cái người cho không? Tại sao mà mình ghét cha mẹ? Tại vì bạn bè mình lúc nào cũng nói là hòn ni, là hai, là ngọt ngào, không bao giờ nói cái lỗi. Mà mẹ mình, thầy mình là cái người nói cái lỗi của mình. Do mẹ, do cha nói cái lỗi của mình vì cái tình thương mà mình ghét cha, ghét mẹ. Cái điểm này Phật tử muốn giảng sanh phải để ý. Đúng không quý vị? Tại sao mình thù cha mẹ? Tại cha mẹ mình đứng nói cái lỗi của mình. Bởi vậy thầy nói cái người ngu là gì, ngu hay không? Cái người cho quà mình sang năm mình phải trả lại mà lại phải làm bất hiếu với cha mẹ. Trong khi cái người cho một cái thân này, cho 1 triệu bữa ăn, cho cả chiếc xe, cho cả cuộc đời, rồi tới hết đời nó còn tới đời cháu nữa, tới đời vợt, tới con chứ chắc mà vẫn còn quên. Thành cái đó là cái tội gì? Đại bất hiếu đó quý vị. Vậy mà tại sao niệm hoài không giảng sanh? Cái điểm này phải liên mới được giảng sanh. Đó. Rồi, vì nhớ ơn tín thí. Là tôi tu bây giờ tôi phải nhớ ơn tín thí, đàn na tín thí. Người ta đó, ăn con người ta xin 50 đô, ta chữ lên chữ xuống mới cho mua cho cái game. Phải không? Mua đôi giày người ta cũng coi chỗ nào sale ta mới mua. Đổ cái xăng coi chỗ nào sale 20 xe cũng ráng lết xuống đổ. Cắt từng cái cúp bông. Vậy mà dung cho thầy từng cái bao thơ thì bao thơ kia mà dinh dù quỳ mà không có làm tròn cái nghĩa của Phật thì các vị mà đạo cao đức trọng dạy rằng sau này mang lông đội sừng mà tả. Đúng không? Quý vị thấy những con bò Ấn Độ không? Ấn Độ là gì? Bò nó ăn chay đó. Nó màu vàng màu nâu không? Ăn chay trường nhưng mà nó được cái gì? Được những ông bà la môn lại xói đầu đúng không? Nhưng mà mất trí huệ cũng về xứ Phật. Nhưng mà xứ Phật ở Ấn Độ chứ không phải xứ Phật ở Tây Phương. Quý vị thấy cái điểm này không?
Dạ.
Phải biết ơn tín thí. Thành ra là Phật dạy là Phật dạy khi ăn phải tồn ngũ quán. Cũng như bữa nay mình vô mình ăn trong ngày, quý vị là gì? Những vị tu 2 ngày tu thử đời sống xuất gia. Quý vị thấy đời sống xuất gia nó không có đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Nó bận, nó biểu, nó cột trói. Nhưng mà sao? Mình tạo toàn thiện nghiệp không? Tất cả đi đứng nằm ngồi đều nghĩ tới cái tội. Còn đời sống tại gia đó, muốn ngủ ngày nào ngủ, thức ngày nào thức. Nhưng mà vô đây tới thời thế khóa thì 2 cái ngày này là những cái thời khóa tu của những cái già la thời xưa đó quý vị. Tu như mình đó, 1 năm 365 ngày đó tôi cứ như vậy hết đó. Mỗi ngày đó, một ngày hướng vân đều thăng tòa thuyết pháp, tại dạng Phật Thành và Thượng Tiên Quá đều thăng tòa thuyết pháp. Ăn một ngày một bữa, ai vào dạng Phật Thành là biết. Mà mình ra dưới biểu diễn có 2 ngày là thấy là ruộng rời hết rồi, thấy không? Thì hỏi làm sao mà không giảng sanh? Đâu phải dễ đâu nha quý vị. Tu này là tu có 2 ngày, quý vị làm những vị xuất gia 2 ngày là bỏ nhà. Bây giờ với điện thoại nó on chứ không biết nhà là sao, không biết con nó no đói cửa nó sao, rồi hãng sửa sao, rồi bill nó về có người ký trách không? 2 ngày xuất gia thôi đó, trong khi đó 363 ngày nó còn lại là gì? Xuất giá. Dạ. Dạ đó quý vị thấy chưa? Rồi, nhớ ơn cái gì? Biết ơn chúng sanh. Ơn chúng sanh là các vị đây nè, là cha, là mẹ nhiều đời. Mình thường thường á, bữa đó một ông tăng, ông già, ông xuất gia rồi, ông ngồi thiền, ông khóc thích. Hòa thượng lại hỏi, sao mà con khóc vậy con? Con nhớ cha mẹ già con khóc. Thì ngài mới nói, tại sao con nhớ cha mẹ có 1 đời mà con quên cha mẹ nhiều đời? Đúng không? Thành ra các mình phải nhớ ơn chúng sanh là nhớ ơn cha mẹ nhiều đời. Đó, cha mẹ nhiều đời. Rồi vì lo sợ sanh tử. Ai có sợ sanh tử không? Chui vô thai ngủ 9 tháng ở trong một cái bầu túi cơm, kế bên là phân và nước tiểu. Mẹ ăn nóng là địa ngục quả, mẹ ăn lạnh là địa ngục hàn băng. Chui ra cửa mình người đàn bà dơ dái rồi đau khổ. Vậy đừng có ham sanh tử. Bây giờ tôi cho cô Diệu Thiện nha, trở lại kiếp sau làm lại một lần nữa y như vậy, chịu không? Không chịu hả? Có gì nào muốn làm lại lần nữa không Ngọc Đức? Vậy thôi phải về Cực Lạc nha. Không
A Di Đà Phật.
Vì tôn trọng tánh linh, cái này rất quan trọng nè. Tánh linh, tánh là gì? Phật tánh. Linh á, linh là một cái linh diệu, linh hoạt. Nó là cái gì tôi biết hết đó quý vị. Nó ở phàm không mất, mà ở thánh không thiên. Ở mà cái chỗ mà kêu là ở trong bùn mà không dơ, kêu Trung Kinh Quan Nghiêm á, hay là Trung Kinh Pháp Hoa kêu là cái gì? là Phật Di Kiến, là ở trong cái gì? Kinh Pháp Hoa là gì? Hoa sen là từ một cái bùn, bùn gì? Bùn tham, bùn sân, trừng si, nhưng mà nó có một cái là gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Cái tánh linh này là cái Phật tánh, là cái bên kinh A Di Đà kêu là vô lượng thọ, tại vì nó không có bao giờ chết. Một cái kinh A Di Đà kêu là vô lượng quang, vì nó là sáng suốt rực rỡ. Mà trong thiền tông kêu là cái gì? Ông chủ. Mà kinh Lăng Nghiêm kêu là diệu minh chân tâm. Mà bên kinh Pháp Hoa kêu là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Tánh linh là cái đó đó quý vị. Người nào thấy tánh linh là đã đi được nửa vào con đường này đó. Yeah. Thì cái này nó nằm trong một lĩnh vực khác. Vì sám hối nghiệp chướng, vì lý do đó mà trong hai tuần lễ các nghi nhà chùa đều có soạn cho mình một thời sám hối. Sám hối tại sao? Để vì mình có năm tội không sám hối được là gì? Giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, là Phật chảy máu, phá tăng hòa hiệp thì không sám hối. Nhưng mà những cái tội nhỏ như mình đi ra trên cỏ đạp con trùng con sâu, mình nên sám hối. Mình nói giận, nói ha, mình thấy lỗi của bạn bè, sám hối. Mình nổi sân chị con, chị chồng, sám hối. Để cho gì? Tam nghiệp thanh tịnh thì mới được đồng Phật giảng Tây Phương. Quý vị nhớ không? Cái chuyện này xảy ra có một nhà sư đạo cao đức trọng bên Tàu, tu hành cả một đời khoảng 70 tuổi hạ. Ngày xuất gia 20 tuổi, ngày chết là 90 tuổi. Cao không quý vị? 70 tuổi hạ. Bữa đó ngày bệnh nặng thì có một số đệ tử quá thương đi, mới nấu gà, sức gà đó, nấu để đổ vô miệng ngài. Mà thay vì thương ngài, mày tức quá, sau khi ngài ăn xong đó thì ngài hỏi cái gì mà nó ngon mà nó khỏe vậy ngài, đi không được. Thì đổ sức gà vô dẫn giả, như lấy cái sức nấu nấu cháo thì đưa ông ăn. Mà cái người mà ăn chay lâu năm họ nghe hổn lỡ họ bệnh là đút vô. Ngài lỡ ăn hết một khúc rồi thì hỏi cái gì vậy? Nói là cháo gà, ngài giận quá, ngài nổi sân. Cả cuộc đời ta tu hành ăn chay trường từ 20 tuổi tới giờ, 70 năm ăn chay, các ngươi làm cho ta phá hết cái giới thể. Ngài giận quá, ngài tịch. Ngài tịch rồi sau đó hàng đêm á, cứ ngài hiện về, ngài nói gì? Lâm bệnh nằm tại giường, ăn phải cái cháo gà. Nghĩa là ngài cứ than và con bỉ cứ hiện, biết đệ tử bỏ chạy hết. Dạ không ai dám ở cái chùa đó. Ngài tức với ngài cái đêm về ngài hát, ngài nói là coi như lâm bệnh, nghĩa là nằm tại giường mà bị đệ tử cho ăn cháo gà, ngài cứ than cái bài thơ vậy đó. Bữa kia có một thiền sư này đi ngang, ngài nói cái chỗ này cho ở được không? Thì mấy Phật tử nó đừng ở, có hòa thượng chết hồi đó được con cho ăn cháo gà, về đêm nào về cũng than quá hết, ổng về vẫn xanh. Thì ngài nói là được, để ta chờ. Thì đêm đó ổng hiện lên, ổng nói là lỡ ăn cái bát cháo gà, nghĩa là giờ không được Tây Phương. Ổng nói là tam nghiệp hằng thanh tịnh, theo Phật về Tây Phương. Ông ăn cháo gà là do cái vô tâm, chứ không phải ông cố tâm. Mà tam nghiệp ông thanh tịnh thì theo Phật giảng Tây Phương, chứ bất kỳ mà ở đây tham trách. Nói xong thì ông kia ông biến mất, ông định lễ và ông về Tây Phương. Hiểu cái điểm đó chưa? Tam nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật giảng Tây Phương, chứ bất kỳ mà ở mà than mà thở. Nghe yeah. Rồi vì hộ trì chánh pháp. Hộ trì chánh pháp là gì? Hộ là bảo hộ, trì là giữ giữ, gìn giữ. Chánh pháp, chánh pháp khác với tà pháp nha. Quý vị đi hộ trì thấy thầy bói đó, ông nghèo quá, không có tiền, mình vô mình coi vài vẽ giúp ông, cái đó là gì? Hộ trì tà pháp. Thấy một vị thầy đó, ông thiếu một chiếc Mercedes, ông đi cái xe móc vài bữa, thầy thấy cái xe móc, thầy nói thầy cần chiếc Lexus. Hộ trì, cái đó là hộ trì tà pháp. Thấy không? Rồi thấy thầy mới qua Việt Nam qua buồn quá, thôi mua cái vé cho thầy đi lát đi gác coi cho biết cảnh. Cái đó là hộ trì tà pháp đó. Chánh pháp, chánh là đúng về, tà là xịn chút. Chánh dương là mặt trời, mà tà dương là mặt trời lặn xiên. Nhớ vậy thì thôi. Thì hộ trì chánh pháp, chỗ nào cần ứng kinh ứng tóm mình ứng kinh ứng tóm. Không phải thầy đã kích cái chuyện cúng chùa, những ngôi chùa nào Phật nói thấy một cái ngôi chùa nào sụp đổ mà cái vị đó tu trượng lại, bỏ tiền trùng tu thì phước báo đồng với cúng dường Phật đại thế. Nhưng phải đúng nghĩa. Chứ nhiều chùa bây giờ gạch bông còn xài, thấy bên dưới xài ma bồ, cái thầy nó thân đục cái này ra để gắn ma bồ vô, cái đó phải hộ trì chánh pháp không quý vị? Không. Còn có hộ trì chánh pháp đây nè. Có bữa đó có ông bà Phật tử, bà đi đâu cũng giống như Ngọc Đức, có ông cái tượng A-di-đà. Tại vì á, Ngọc Đức này nó đi nghe và tượng Tịnh Không nói mấy bà đi dự bậc thất mà toàn là đem hình cháu ngoại cháu nội với chồng vô lâu lâu tìm niệm nhìn mở ra nhìn cho đỡ nhớ, vậy là không được, phải bỏ cái hình A Di Đà. Thì cái bà này bà có một tượng A Di Đà rất là kỹ và tượng Thích Ca và một tượng Quan Âm. Thì bà đi đâu bà là coi như, nhưng mà sau này là bà có ba vị đó, coi như bốn vị, một Phật Thích Ca, một Phật A Di Đà và Quan Âm Thế Chí. Thì bà đến bây giờ Phật thất á, thì bà lên bà mới để dưới thì con tội, thì bà xin ông bà thượng trụ trì cho con để ké ngay cái chánh điện. Nhưng mà bà này rất là hộ trì chánh pháp, để coi là chánh pháp là tạp pháp. Thì bà mới nhờ người ta đúc á, ba cái ống dưới này á, bà làm một cái lư hương để đốt trầm như thầy vậy nè. Đó, nãy cái lư hương đốt trầm nó có ba cái lỗ, bà làm ra bốn cái lỗ cong lên, bà đốt ở dưới thì một cái lỗ thì ngay vô đúng một cái ca đó bà, một cái lỗ thì vô Phật A Di Đà, một cái lỗ thì vô Phật Quan Âm Thế Chí. Thì bà tiểu hỏi, ủa sao thầy tu lâu năm mà không thấy cái lư hương nào mà nó có bốn cái lỗ không ấy? Con cúng là con cúng cho Phật con ngửi thôi, con đâu có Phật mà thượng ngửi. Ông muốn là cái cầm bay thẳng vô lỗ mũi. Mà biết rồi đó thì bố cái ông Phật đó thì cũng khổ sở tại lỗ mũi cái nó đen hết rồi. Cái đó là hổ thì đúng mà, đúng vừa cho Phật nhưng mà sợ cái mùi hương nó bay qua mấy Phật khác đi. Sợ, đọc đức sợ cái Phật đọc đức không được ngửi. Sợ Phật vừa trong ngửi thành ra ra, uống bốn cái ống đó. Nhớ nghe đừng nghe là thầy nói là vậy làm cái ống đó là được. Rồi cái thứ 10 á là cầu sanh tịnh độ. Nhớ làm ơn cầu sanh tịnh độ. Cầu là cầu sanh tịnh độ. Tịnh là gì? Tịnh là thanh tịnh, độ là quốc độ. Mà quốc độ thanh tịnh này do đâu mà có? Do quế độ mà có. Người ngu do đâu mà có? Người ngu là do có người trí. Cái người thất học do đâu mà có? Là do có người có bằng cấp. Nếu tất cả chúng ta đều là người trí thì có đâu có người người khôn, người ngồi có học, thấy không? Thành ra Đức Phật Thích Ca nói cõi ta bà của ta vàng rồng đẹp đẽ, vậy mà nghiệp báo của chúng sanh này nó thấy là dơ là quế. Nhớ trong kinh nào? Kinh Di Ma Cật, nhớ chưa? Khi đó ngài ca viết ngài xin lỗi ngài khi mà ngài sao là có ngài nói sao con thấy cõi này đất đai gò nỏng nó dơ dãi quá. Đức Phật nói ta sẽ cho mượn cái Phật nhãn, ngài lấy móng chân ngài ấn xuống dưới cái tự nhiên đất thành vàng rồng và tự nhiên biến trang nghiêm. Cõi Tha Bà này đối với Phật Thích Ca rất là đẹp, nhưng mà vì cái nghiệp thức mình, thầy thường nói mài tờ giấy này do cái nghiệp của mình thấy là tờ giấy, cái nghiệp của con mối là thấy là miếng ăn, cái nghiệp con chuột là đồ lòng lóc ổ. Mà người nào có nghiệp ăn sầu riêng thì nghe sầu riêng thơm, người nào không có nghiệp ăn sầu riêng nghe sầu riêng túi, thấy không? Thành ra cái cõi này rất là đẹp mà mình không thể thấy được do cái nghiệp thức đó. Nhưng mà cõi Cực Lạc có, hạ có quế độ là có tịnh độ, quý vị nên nhớ. Mà trước tiên mình muốn về tịnh độ là sao? Điều kiện để trở thành quốc tịch công dân Hoa Kỳ là phải giữ gì? Không phạm pháp, biết lịch sử Hoa Kỳ, biết nói tiếng Anh, đúng không? Và dù là cái người đó uống rượu lấy xe giờ được thi quốc tịch không quý vị? Không được. Cái người đó giết người được thi quốc tịch được không? Không được. Cái người đó có hai cái hôn thú sinh tà dâm đó được quốc tịch không? Không được. Cái người đó nói láo thề cái thẩm phán này kia mà nói tôi nghĩa là không có ăn welfare mà tự nhiên nó bấm ăn welfare là có bị đưa du tịch không? Vô một cái công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ chỉ được sống có mấy chục năm mà còn phải không được ngũ giới đó mà còn vô không được đó, huống gì về tịnh độ hả? Thành ra rồi bây giờ mình nói là về tịnh độ mình cũng phải có năm giới, mình phải biết tiếng Mỹ thì bên kia mình phải biết tiếng của Phật A Di Đà. Tiếng của Phật A Di Đà là gì? Tức là gì? Tiếng gì? Phạm âm, hải triều âm là tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, là vô lượng thọ, vô lượng quang, là từ, là bi, là hỷ, là xả, đúng chưa? Bây giờ quý vị mà không, Đức Phật A Di Đà có thể đem hết quý vị lên cõi Cực Lạc, nhưng mà nói xin lỗi quý vị á, lên trở quý vị còn phiền não. Cõi Cực Lạc gồm có gì? Buổi sáng hái qua đời, qua mạng Đà La, cái đi một vòng cúng mười phương, chiều về ăn cơm, kinh hành, rồi tụng kinh niệm Phật. Bây giờ đem một cái thằng thị giả của tôi như thế này, nó đang cầu cho nó lấy vợ mà lên nó chán quá, dòm qua thấy mấy bà này niệm Phật, dòm lại thấy mấy bà niệm Phật, dòm tới thấy đọc kinh A Di Đà, dòm tới đọc, nó thấy là cái gì? Thấy là cực khổ chứ phải là Cực Lạc, phải không? Tại vì lên đó nó có được cái gì? 32 tướng tốt, nó nói bây giờ hồi như mình xấu trai, giờ lên mình đẹp trai. Rồi nó có thiên nhãn thông, tại vì có ngũ nhãn. Nó nhìn xuống nó thấy cô ghệ Minnesota, nó thấy cô ghệ ở Linwood là đi với người khác, rồi đương nhiên nó nổi gì? Nó nổi ghen. Mà nổi ghen thì vô cái quậy quọ, nó nói lên, nó nói lung tung thì mấy cái bà cái niệm Phật làm đuổi nó về thôi, mày về giả Phật cái Di Đà làm ơn đưa thành đệ tử giả của vậy đó. Thành nó đem trong chúng này bây giờ đem một người uống rượu vô là sao? Có giảng được không? Nó loạn hết. Thành ra muốn giảng được về tịnh độ thì phải tịnh tâm thì sẽ được tịnh độ. Nhớ một cái điểm đó. Kinh Di Đà nói không thể dùng chút ít căn lành phước đức nhân duyên được sanh về nước kia, đúng không?
Đúng.
Nhưng mà xin lỗi quý vị có căn lành không?
Có.
Phật nói sau khi Phật diệt hẳn 500 năm, người nào nghe được một bài kinh Pháp Hoa, kinh Đại Thừa đó, là người đó đã từng ở vô lượng pháp hội. Nhớ quý vị, thầy không nói láo có không? Sau khi Phật diệt 500 năm thôi đó, là tới 501 đó là vừa ra thời tượng Pháp, mà ai nghe một bài kinh Đại Thừa Pháp Hoa thôi. Quý vị nghe kinh Pháp Hoa chưa? Đúng một bài kể 4 câu thôi là đã phước báo vô lượng. Không phải thầy nói. Tại sao như vậy? Tại vì bài kinh Pháp Hoa là chỉ cho mình khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Mà ngay thời Phật còn đại thế, có 5.000 tỳ kheo ni, họ sanh trong thời Phật, họ làm xuất gia, họ làm chứng từ sơ quả Tu Đà Hoàng cho tới A-la-hán. Mà họ nghe Phật nói là có khả năng thành Phật, họ không chịu. Thì nghe sư Phật nói chỉ là A-la-hán là vô niết bàn, mà giờ Phật nói phải thành với A-la-hán chỉ là gì, là quá vũ thành, rồi lên đó còn phải tu qua cái hạnh Bồ Tát nữa để mà thành Phật. Mà mấy ông nó đứng dậy, Phật nói thôi Xá Lợi Phất, ông đừng nghe là năn nỉ ta giảng nữa, tại vì cái kinh này khó tin lắm. Nhưng mà Xá Lợi Phất nói không cần, ngài nói thì chúng con muốn nghe, sao cùng nói 3 lần thì có 5.000 tỳ kheo tăng thượng mạng đứng dậy không, thì quý vị có hứa không 5.000 gì đó không? Quý vị nghe cái Pháp La, quý vị không có cái tâm mà thối bồ đề, mà trong khi 5.000 gì đó chứng tỏ là quý vị đã ở trong vô lượng cái pháp hội Đức Phật rồi. Nhưng mà gì, Bồ Tát khi mà vô thai á, còn quên nè, thanh văn khi cách ấp còn quên đó nè, nhờ người ta chẳng hạn bây giờ chú Minh á, vũ cũng kịp trước cũng có tu, trong này có chú Minh nè, ổng có cái lạ lắm, ổng không đến chùa mà khi ổng đến ổng ngồi ổng nghe, và tự nhiên ổng có những cái đoạn đọc giống như biết được, chẳng những như thỉnh thoảng á, con mắt ổng nó có thể ổng nhìn cái bàn tay thấy từ xưa không, thấy là thấy xuyên nhãn, nó có khi nhìn dưới đất thấy xuyên mặt đất. Cái người này đời trước trong kinh nói đã từng chứng những cõi trời mà sơ thiền, dĩ thiền, tam thiền, hết phước xuống đây, nhưng mà tại vì ổng chạy theo cái cô tiểu long nhà cô tiểu long nữ này nè, thành ra suốt ngày thay vì phục vụ cái Phật duy kiến, bây giờ phục vụ cho cô tiểu long nữ này, thành ra lý cô này cũng hơi sổ sữa nè. Mình rất là có phước được khi dễ mình, để nói Phật tử mình ở đây có phước hơn cả 5.000 vị mà trong pháp hội đầu tiên, có phước lắm. Và cái phước thứ hai là mình phát cái bồ đề tâm, chúng sanh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thì nguyện độ, cái pháp là đại nguyện rồi. Nói cái phước báo đó là Đức Phật Di Đà cho mình, bây giờ chỉ là mình gọi rửa thôi, gọi rửa những cái phiền não thôi. Thành ra chỉ cho Phật tử thấy Phật tử có phước báo hơn 5.000 vị đã sanh cùng đời Phật, để mình có một cái hăng lên. Hăng lên là chiều nay lên núi còn hăng nữa, nhớ không? Nhưng mà hăng vừa vừa thôi, chứ mà để sao là tìm sao hỏi điệp, hỏi là Phật tử người nào người nấy cũng là cạo gió với hết thôi, không được. Cái phát tâm vô thượng bồ đề đó là cái công đức, không có công đức nào bằng, nhớ. Rồi bây giờ đi qua tới một cái tiêu đề khác là pháp môn niệm Phật có phải dành cho người có căn cơ thấp kém hay không? Hả? Đa số các thiền sư, những cái bậc mà học giả đều nhìn những cái người mở Phật thất tu niệm Phật là đàn bà con nít. Xin lỗi nha, ngày qua thầy có một chú này nói, thầy nói nếu dùng âm thanh sắc tướng mà cầu Như Lai là tà đạo, cái đó là nói cho cái pháp thân, cái tối thượng thừa. Nhưng mà đi học nó phải qua từ tiểu học, trung học, đại học, thấy không? Thầy nói cái đó là cái bài kinh vô tự là nó khác, nhưng mà mình phải tìm căn cơ quý vị đây. Là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát điều phát nguyện giảng sanh Tây Phương, mình có hơn ngài Văn Thù Sư Lợi không? Ngài Văn Thù Sư Lợi trong kinh Di Ma Cật là một cái người nghĩa là đủ sức để mà ứng phó với ông Di Ma Cật. Xá Lợi Phất là trí huệ số 1 cũng sợ ông Di Ma Cật. Một Kiền Liên Thành Thông số 1 cũng sợ Di Ma Cật. A Nan Đa Văn số 1 cũng sợ. Một ngày nào thầy sẽ giảng một bộ kinh Di Ma Cật còn hấp dẫn gấp 100.000 lần những bộ kinh này nữa. Nhưng mà không biết còn sống tới đó không nữa. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát cũng là phát tâm về, nhớ không? Đó. Rồi ngài Mã Minh Bồ Tát là một trong những cái tổ thiền tông Trung Hoa, là Xiển Vương, là những bộ kinh mà ngài cũng là phát sanh tụng độ. Long Thọ Bồ Tát, ngài cũng nghĩa là xuống dưới Long Cung mà để mà lấy những bộ kinh Quan Nghiêm này kia, mà ngài cũng là Xiển Vương, thông môn tịnh độ. Quý vị hơn quý vị này không mà mình kia đây điều phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Độ, thấy chưa? Mà kinh tịnh độ này Đức Phật nói cho ngài Xá Lợi Phất là cũng tụng niệm Đức Phật. Nếu quý vị quỷ bán trên tịnh độ, tức là quỷ bán Đức Phật Sư Thích Ca, nhớ cái điểm đó. Nếu tu mà không chuyên cần giải thoát là thì sự tu trong kiếp này là đại quả của kiếp thứ ba. Nếu quý vị tu Phật thích phóng thí phóng sanh trì giới mà không chuyên cầu giải thoát thì sự tu trong kiếp này là đại quả của kiếp thứ ba. Thầy giải thích nè, đại điểm kiếp này hiện tại tu, kiếp thứ hai được hưởng phước. Hưởng phước thì gì? Tạo tội. Quý vị thấy con nhà giàu dễ dạy hay khó dạy hả? Ở trong này vị nào mà thằng ăn đang sơ như vậy mà giờ trúng chỉ 20 triệu, đó là thấy khó thương liền hả? Tạo phước xài tầm bậy tầm bạ. Bây giờ quý vị xài cái gì quý vị kiểm phước, nhưng mà khi mà trúng cỡ 20 triệu rồi không có cái vấn đề đó đâu hả? Rồi cái đời kiếp này tu, kiếp thứ hai hưởng phước tạo tội, kiếp thứ ba bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà từng trước hồi đó thì dạy vũ trụ quan, một lần vô địa ngục bao nhiêu lâu, mấy đại kiếp, một lần vô súc sanh rồi nó mấy trăm ngàn kiếp, một lần vô ngạ quỷ như vậy thấy thảm thương không hả? Thành ra ráng lợi dụng cái thân người này để mà vượt thoát cái cõi luân hồi. Quý vị không phải giỡn đâu, quý vị chọn là chọn sai con đường á, ai đền quý vị? Quý thầy dạy sai mà quý vị không tu á, không ai cứu quý vị được đâu nha. Tới phút lâm chung nói như vậy rồi đó, lúc tới hồi đó đĩa cây đá dầm, thầy nói nghe, thầy đã từng dặn những cái phật tử rồi, ngay hồi xưa thầy cũng không kinh nghiệm nè, lập một cái tăng hộ niệm, một cái cô phật tử hàng ngày rất tinh tấn tu hành trên chín cửa như ngọc đức vậy đó, nghĩa là tới hồi lâm chung vô tới nơi cho mình dẫn một cái đoàn, mà lúc đó cái trình độ thầy sa di đâu có rành đâu, và thượng sai cho một ông sa di vô để mà điều hành cái tịnh độ. Thường thường ngày xưa đó mà đám nào mà lớn thì hòa thượng mới đi, còn nhỏ nhỏ đương là khoảng 20 bài với thầy sẽ ghi là được rồi. Thì thấy đoàn thầy vô tới nơi thì bà này đó, ngày thường á là bà có cái bệnh nhức đầu, mà bà nghe tiếng ngõ gõ là bà chịu không được, mà mình không lên, mình vô tới nơi xin lỗi nha, có phải thầy phước niệm không? Dạ không phải. Mình vô tới nơi mình dựng bàn Phật lên á, thì thay vì cái phòng của bà đó chứa được gì nam nó nóng nữa, chứa được 5 người, mình đứng 20 người, rồi mình lấy mỏ mình gõ rầm rầm hơi cái bà tức nóng được rồi, trong khi đó nó nóng lắm. Rồi có một số mấy cái ông mà điệu như thầy hồi đó đâu có biết, 3-4 ông nhỏ nhỏ rồi mấy ông bà thì thì người ta ỉa thì nó lúc nãy chay đó chật ra cái bịch nữa thúi quá thúi quá, làm thì người ta đứt hơi, ta chết tại độ đi ngục, phải không? Tại vì cái đó đâu có giải trong kinh đâu, mà tự nhiên mình thấy thúi thì trong đó 10-20 người có 2 người không có chuẩn bị trước bực bội vậy nè, trời ơi cái gì mà thúi quá, ỉa thúi quá, nói câu đó thì người ta nổi sân, người ta đi luôn. Mà cái bà đó cả đời là đại thí chủ trong chùa. Thành ra những cái bài pháp thì giảm tập đề tới nè, bổn phận của cái người ban hộ niệm sẽ thế nào, mình vô mình phải đem cái từ trường an lạc với người ta, mình an đuổi người ta đằng này vô, cái đó thì vô tình thôi, chẳng hạn thì vô tới đó mình tụng nó thúi quá là cái đòi ta tụng hoài sao chết đi, phải không? Là rồi, cái đó là mình không có phải là đưa họ về cõi cực lạc, mà đưa họ xuống tham đồ đó. Chồng họ nổi sân họ đi đâu, đi ngủ. Những cái bài pháp 40 trang sau là nói về những cái đó không, mà giờ không có thời giờ. Bao lâu nó mới vậy? Thầy nghĩ chắc cũng 30 phút nữa không?
Dạ.
Rồi thì đi tiếp như cái này đi. Rồi chuyện sư ông Quyền Trăng, quý vị biết sư Quyền Trăng không? Chuyện này xảy ra đời Thăng Hy. Chuyện này đó là thầy giải thích để chứng minh cho cái kiếp tu hiện tại mà không về được cực lạc, và thì nó là cái quả của đời thứ ba. Chuyện này xảy ra tại bên Tàu mà chạy xảy ra tại nước Việt Nam mình nữa. Thì chuyện ông sư Quyền Trăng, chùa Quang Minh, làng Hậu Bổng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, quý vị biết Hải Dương không? Đó, có một vị sư tên là pháp danh Quyền Trăng, ngài tu tịnh độ rất là tinh tấn, nhưng mà chưa có được niệm Phật mà nhất tâm. Một hôm ngài nằm mộng, ngài thấy Phật A Di Đà báo mộng: ngươi tu hành có công đức, nhưng tính hạnh nguyện chưa đủ, tức là niềm tin chưa đủ, hành cũng không có thiết tha, và nguyện không có nguyện nhãn sáng nhiều, chưa được đủ. Sau khi mà bỏ thân này sẽ làm vua nước lớn, không được vãng sanh. Nghĩa là báo mộng cho thấy vậy thôi, tức là nhà ngươi bỏ thân này sẽ làm vua nước lớn mà không được vãng sanh. Sáng đó hòa thượng cái là mới nghĩa là họp đại chúng lại, nói tôi hôm thấy Phật Di Đà là báo tôi nghĩa là tu hành nghĩa là có công đức nhưng mà không có tính hạnh nguyện sâu dựng, thành ra không được vãng sanh, nhờ là tôi sẽ làm vua nước lớn. Mà là ông báo như vậy thôi thì đại chúng chưa biết. Đến khi nhà sư lâm bệnh, nhà sư mới dặn thị giả, nghĩa là lấy bút viết son á, bút son là cái mực đỏ đó quý vị, ngày xưa nó có mực đỏ để viết chữ và mực đen, thì lấy bút son viết trên vai của thầy 10 chữ: nhà sư tu ở chùa Quang Minh, nước An Nam. Ngày xưa nước Việt mình kêu là nước An Nam. Và đệ tử hỏi viết khi thầy nói để sau này coi thầy không biết đầu thai nước nào, Mình cứ giả sử thầy khi thầy tỉnh dậy thì nhớ được tiền kiếp của thầy. Cũng như vậy đó, chẳng hạn như bây giờ thầy núi có đêm nào đó nằm mộng thấy Đức Phật Di Đà nói: thầy núi tu hành chân chính nhưng mà các vị cứ nói tầm bậy tầm bạ khi giảng pháp, không được về cực lạc mà bị về một cái nước nào. Thầy nói rằng hai thầy giả ghi giùm thầy cái câu này: thầy núi gì nói bậy nên coi như là không được về giảng sanh, để cho thầy nhớ đó. Đến đời vua Hoàng Định nhà Lê, có ông quan tiến sĩ tên là Nguyễn Tự Nguyện sang cống cho vua Khang Hy. Cống là đi triều cống đúng không vậy, tiến sĩ là một chức quan. Thì khi ông qua bên đó, ông vào triều cống thì vua Khang Hy ông mới nói tên cái vua lưng của Tẩm này nè, trên cái vai của Tẩm này có cái hàng chữ là nhà sư tu ở chùa Quang Minh nước An Nam, vậy nhờ Khang về nói với nhà vua Lê này coi cái chùa này nó nằm ở đâu vậy hả, cái chùa Quang Minh nằm ở đâu. Thì cái ông mà quan tiến sĩ này nè, tiến sĩ mà đi sứ, ông mới nói được rồi, con sẽ về tâu lại cái lệnh của nghĩa là của nhà vua để cho nước Nam không tìm. Thì khi về tới nơi đó, vua Việt Nam mình đó là coi như là mới ra lệnh cho đi tìm, thì Su Ta nó mới biết à, chùa Quang Minh nằm ở làng Hậu Bổng, huyện Gia Lộc, tỉnh Thái Dương. Thì vào tới đó thì mới điều tra là Gia Phả, thì biết nói với mấy thầy đệ tử à, hồi xưa có cái ông thầy con tên là sư Quyền Tranh, ông chết ông có thắp cái câu như vậy, mới điều tra ra cái lý lịch cái Gia Phả của chùa, thì mới chạy qua bển mới lấy cái Gia Phả nói với nhà vua. Nhà vua Lê mình mới đi qua bển báo tin lại, tại ngày xưa vua Khang Hy là bốn nước mạnh mà Việt Nam nước yếu, thì mới sai sứ đi lại báo tin đó. Thì ông mới biết à, té ra là ông tu tại cái chùa đó. Thì khi nhắc lại tới đó đó, thì vua Khang Hy nhớ được tiền kiếp của ngài. Ngài nói à, ta nhớ rồi, ta nhớ là cái chùa đó có cái giếng như vậy phải không. Thì khi nói như vậy xong đó, thì ông này nói dạ đúng, cái chùa đó con thấy có cái giếng. Thì khi họp hết tất cả cao tăng bên Trung Quốc, nó làm sao mà tẩy được cái hàng sâm, vua mà sâm mình kỳ quá phải không. Thành ra mấy ông có một vị mà thánh tăng người Trung Quốc nói: bệ hạ không có làm sao mà tẩy được, tẩy thì nó có thẹo, mà long thể của nhà vua ai dám tẩy, phải không. Bây giờ chỉ có một cách đó, ông nó có quệ nhãn đấy, nhờ cái vua An Nam này xin cái nước giếng của cái chùa đó đó, cái chùa Quang Minh này, lấy cái nước giếng ngày xưa mà ngài còn là cái tiền thân là một vị tăng đó, là hòa với mật lấy cái nước đó tắm, đem qua đây tắm, con làm chú, con tẩy quế cho, con tụng chú dược sư cho thì hết. Thì lấy cái nước qua thì bắt đầu ông này ông tụng bài chú và coi như là tẩy, thì tự nhiên tắm lên nhà vua đi cái chữ đó. Mà quý vị thấy vua Khang Hy là một trong những vị vua rất là coi như là mộ đạo, mà cha của vua Khang Hy là vua gì, ông vua xuất gia đó, nhớ không, thuận trị phải không, thuận trị hoàng đế đó. Thì quý vị nhớ là khi đó đó tu mà làm vua Tào sướng không quý vị, sướng lắm. Vua Tào là coi như sinh thái thương ta mà nhất thời Khang Hy mà quý vị thấy, nhưng mà rồi tạo phước không, tạo đại tội ra một cái lệnh là giết bao nhiêu người phải không. Một vị sư tu nghĩa là tiến hành vì được Phật thấy Phật Di Đà mà thiếu tính hạnh nguyện, do đó được làm vua Trung Quốc. Nhưng mà khi ông chết rồi, ông bao nhiêu bà vợ, bao nhiêu cái người chết vì ông. Thành ra cái đó là cái quả đời thứ ba đó quý vị à. Chuyện này có sử ghi đàng hoàng đó. Hiện đời rồi ai phát hết. Khi đó vua Khang Hy sau khi mà ngài đã rửa xong hết nước giếng đó rồi, ngài mới tặng cho 300 lượng vàng, 300 lượng bạc và phong cái chùa đó là quốc tự. Quốc tự nghĩa là phong cho cái chùa, tao nhớ cái nguồn gốc. Nhưng mà nói chứ bây giờ khi mà đã làm vua rồi, giả sử bây giờ thị giả của thầy nó còn nghe nó nói con trong trúng số để con mua chùa cho thầy núi, nhưng mà khi nó trúng 200 triệu rồi thì lúc đó nó nói bye bye thầy. Biết ổng là biết, ổng biết cái căn gốc ổng, nó ổng nhớ là hết, nhưng mà ổng quên đi cái chuyện mà là cho mình leo lên làm vua rồi khó xuống lắm phải không. Dạ giờ bắt ăn chay, bây giờ nó nói con bảo đảm con cúng được thầy, nó nói bài đó đầu tiên hỏi cúng đứa trúng số cúng nhiều, con cúng nhiều thì thầy 10% đó, hết tâm 10% mà tới hồi đó chắc không được 10% quá đó. Hiện đời có nhiều tăng ni tu hành mấy mươi năm mà còn chạy theo tài sắc danh lợi, nói chi là kiếp sau. Vua Khang Hy là kiếp sau mới chạy đó quý vị, mà giờ này thầy nước còn chạy dài dài luôn, còn kiếp này chứ chưa kiếp sau đã chạy dài dài rồi, quý vị thấy không đó. Trọn đời làm lành, lành còn chẳng đủ, một ngày làm ác, ác tự có dư, đúng không? Trọn đời làm lành thì thấy lành không đủ, mà mình thấy tại sao mà mình thấy cái tốt người ta đó thì khó quá, mà sao thấy cái xấu người ta mình thấy dễ dàng. Công nhận mình có thiên nhãn cái đó đó, công nhận không? Cái lỗi người ta cái xin cái mình thấy liền, mình bắt bẻ liền, mà sao mà cái khen người ta mình khéo khen quá, thấy không? Đó giờ biểu hai cô ca sĩ, biểu này cô ca sĩ này khen cô ca sĩ kia, không có, bởi vì có cái câu chuyện gì đó, hai cô ca sĩ mà có khen nhau bao giờ đó. Rồi một ngày làm ác, ác tự có dư, quý vị thấy rõ ràng không? Cái chữ điểm này nè, Giả sử như bây giờ nè, thầy cả đời á, quý bà nói là cung chúng cho tiền bạc cho chùa, hay là giúp đỡ một người bạn nào đi, giúp được cả đời, nhưng mà chỉ cần nổi một cơn sân, nổi ác chửi người ta cái là cái ơn là sao? Họ phủi hết, đúng không? Phủi hết. Nhưng bây giờ thì giả của thầy nó theo thầy lâu nay nè, coi như là cực khẩu khổ đủ thứ hết, là bỏ một tô bắt một tép đủ thứ hết, nhưng mà tới một ngày nào thì giữ nó một trận á, đuổi nó đi cái là rồi đó, coi như bao nhiêu cái công đức của thầy đối với nó tiêu hết, đúng không? Thì một đời làm lành là chưa đủ, mà chỉ một phút giây làm ác nổi sân là đốt hết một chút lửa sân, đốt hết cái rừng công đức. Rồi bây giờ nè, cần phải vãng sanh ngay trong kiếp này, không có chờ kiếp nào hết. Chắc gì cái gì làm cho người được không? Khó. Kinh dạy Bồ Tát còn mê khi cách ấm, tức là những vị Bồ Tát mà khi mình nhập cõi Ta Bà này đó, là mê khi mình nhập vô cái thân trung ấm đó, đi xuống đó. Thanh văn còn muội lúc ra thai, tức là những cái bậc mà chính A-la-hán á, là khi chui ra là họ mê muội, họ không nhớ. Rồi sau đó tu thời gian như ngày lục tổ Huệ Năng, rồi có người nói vô cái câu kệ đó, tự nhiên nhớ lại đó. Còn bao nhiêu phút nữa vậy?
Có chừng 10 phút nữa này. Không đỡ nè.
Không, đi thì coi được thì chính.
Dạ,
10 phút rồi dẫn tiếp. Rồi kinh dạy hạng phàm phu á, là hạng như thầy và quý vị đây nè. Phàm là người phàm, phàm phu đó. Khi nhập thai, tức là khi mà cái thân trung ấm, cha mẹ giao hợp và cái thần thức nhập vào, nhập thai. Rồi trụ thai là gì? Là ở trong thai. Và xuất thai là gì? Tức là khi mình sanh ra. Điều hôn mê, có vị nào mà nhớ nằm trong bụng mẹ sao diễn tả thì nghe? Không nhớ. Tức là Phật nói rất rõ, hạng phàm phu như thầy và quý vị đây, khi nhập bào thai ở trong bụng mẹ và khi sanh ra đều hôn mê, không ai nhớ gì hết. Rồi bậc chuyển luân thánh vương, cái chữ chuyển luân thánh vương là gì? Ngày xưa nước Ấn Độ nó có 16 nước, mà cái ông vua nào mà thu tóm hết 16 nước kêu là chuyển luân thánh vương. Thì bây giờ nói như là vua đại cường quốc như tổng thống Bush là chuyển luân thánh vương, đại khái như vậy đi. Thì lúc nhập thai, tức là lúc mà thọ thai thì biết, tại ổng có phước báo. Khi mà ổng đầu thai là cái thân trung ấm, ổng biết ổng chọn cha mẹ già ổng vô được. Khi nhập thai thì ổng biết, khi trụ thai, xuất thai, khi ở trong thai rồi không biết, là biết khi nhập thai thôi. Mà khi ở trong trụ, trong thai, tức là nằm bụng mẹ và khi sanh ra không biết. Hàng thanh văn A-la-hán là những cái hàng mà nghe lời kinh của Phật giảng dạy mà chứng được quả A-la-hán thanh. Thanh văn là âm thanh, mà chứng quả là lúc nhập thai á, là lúc nhập vào bào thai, lúc ở trong bào thai, trụ thai đều biết. À, cái bậc thanh văn thì họ biết, nhưng mà khi xuất thai thì hôn mê. Nhớ có một điểm này, duy có bậc Bồ Tát vô sanh nhẫn, hay nói đúng là vô sanh pháp nhẫn, tức là Bồ Tát không còn sanh tử, lúc nhập thai, trụ thai và xuất thai đều biết. Nhớ nha. Nhưng mà họ chỉ rút cách ấm đó. Lúc cách ấm là lúc mà họ bỏ cái quá thân họ, từ đó họ có cái phản ấm đó, kêu là thân trung ấm, thì họ quên con đoạn đó thôi, thì họ mới mờ con đoạn đó. Đó, các người đời trước nè, các người đời trước tu thiền định chứng thành thông ở các cõi trời, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nếu tái sanh trở lại làm người có khả năng thiên nhãn như ông này. Thứ nhất là Viên Thủ Đồng, người huyện Trường Sơn bên Tàu, lúc 4-5 tuổi, ông thấy rõ ban đêm như ban ngày. Do sao? Chạy vô bà mẹ mà hỏi sao con tôi kỳ quá, nó thấy ban ngày ban đêm nhìn thấy hết. Thì Hòa Thượng có chứng minh cậu này đời trước là những người đã chứng thiền định, bây giờ hết phước lớn xuống. Đó. Ông Quỷ Tịch Phủ ở bên Tàu, ngồi một nơi có thể thấy xa muôn dặm, có thể thấy xuyên sáu trường vách, hoặc tiền bạc để trong túi áo. Chà, cái này cho ngon à. Thấy luôn cái tiền bạc để trong túi áo quần của người khác. Cái điều này mà chú có thấy thầy có tiền về mà thầy giấu trong túi là phải báo nha. Có thiên nhãn mới nói là thầy lấy bằng keo thầy dán. Cái câu này cái bộ có cái nghề này khá nè. Ngồi một nơi mà có thể thấy xa muôn dặm, xuyên thấu tường vách, thấy luôn, hoặc tiền bạc để trong túi áo quần của người khác thì thấy hết. Chú mình có cái thiên nhãn đó không? Có thì báo nha, để cho đại chúng đi biết. Bây giờ tại vì ông trường đó không có thiên nhãn mà thì thấy thấy thiệt, dù giữa thầy trò mình với nhau thì thấy thiệt. Chính dù khi tôi không có thiên nhãn mà ông có cái đó, cái bữa nào là ông nhìn vô cái giường tôi thấy toàn tợn, trong cái dấu dưới điểm không khổ lắm. Nhớ nha, chú Minh mà lên đó là đóng cửa phòng thầy lại nha. Thôi mà cũng không được, ổng nhìn xuyên luôn.
Nhìn xuyên qua tờ luôn.
Còn con chịu Hương mê phê quá rồi.
Rồi. Lòng tin là cửa vào Tây Phương Tịnh Độ. Cái cửa Tây Phương Tịnh Độ đó phải có mở bằng cái lòng tin. Nhớ nha, khi xưa Phật ở hội Linh Sơn nói kinh Pháp Hoa có 5000 bậc đại đức thanh văn, chứng từ sơ quả Tu Đà Hoàng cho đến tử quả A La Hán còn không tin lời Phật dạy là có thế giới cực lạc, lời Phật dạy là có Phật tri kiến, huống chi là kẻ phàm như chúng ta. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật đã 3 lần nhắc nhở: này Xá Lợi Phất, ông nên tin lời ta nói, có không? Này Xá Lợi Phất, ông nên tin lời ta nói. Mà Xá Lợi Phất là gì? Trí huệ số 1 mà Phật phải nói 3 lần. Tại vì cõi cực lạc ở đâu? Cách đây về phương Tây 10 muôn ức cõi Phật. 10 muôn ức mà viết ra là bao nhiêu số cân, số zero sao? Nhiều lắm. Mà cái khả năng thiên nhãn của một vị A-la-hán chỉ thấy được trong đó là bây giờ ta một cái tam thiên đại thiên thế giới này thôi. Thầy nói nhớ chưa? Thành ra các ngài không thấy. Một thở nọ, ngài Mục Kiền Liên là người gì? Có thần thông số 1. Nghe Đức Phật Thích Ca giảng về thế giới Tịnh Độ thì ổng mới dùng thần thông ổng bay. Ông bay riết hết cái bất động á, ông nhắm không cậy bay riết, nhưng mà ông bay tới thì ông tấp vô một cái nước Phật, kêu là ông tấp lên một cái bát như mình thọ bát con trai, các thầy thì theo mà cái thầy tất sĩ ôm á, nó giống như là một cái chuông nhỏ vậy thôi. Thì khi ông đáp đậu lên đó, ngày một kiện liên đậu trên cái miệng chuông, cái miệng bát cái thầy đang ăn quả đường, thì khi đó một ông tăng ông nhìn, ông mới đưa tay, ông nói dạ kính bạch ngài Tu Di Tướng Phật, cái nước đó là nước Tu Di Tướng Phật, trong cái bát con tự nhiên có con trùng mà nó đậu trên cái miệng nè. Nhưng mà tại sao cái người nó có đầu tai mắt mũi y như cái loài người mà sao nó nhỏ xíu à? Phải không? Cái Phật Tu Di ngài mới nói Tu Di là sao? Tu Di là núi Tu Di đó. Mà cái loài người ở đó là họ cao lớn như cái núi Tu Di, mà núi Tu Di cao bao nhiêu? Tao 80 ngàn do từng á. Thành ra cái bát của người ta đó, ngài Bụt Kiền Liên đậu giống như con sâu vậy đó. Thành ra cái dân đó nó rất là lớn. Thành ra Phật nói nè, các ông chứ nghĩ vậy, đây là ngài Mục Kiền Liên, đệ tử số 1 về thần thông của Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà. Ông này đang nghe Đức Phật giảng về nghĩa là thế giới cực lạc, ông dùng thần thông ông ba hết sức, ông ba chỉ tới 1/4 đường, ông ghé vô nước mình, ông tưởng đây là cực lạc, không phải. Thì khi đó Phật nói này Mục Kiền Liên, ông nhỏ nhưng ông có thần thông. Các ông nhớ Phật nói đại chúng, chẳng hạn như bây giờ có cái ông Phật nào mà ông ba tới đây mà ông nhỏ xíu, mình thấy là người như mình khinh dễ. Các đại chúng đừng nên khinh, tại vì dân Ta Bà, cái dân hồi thân hồi nhỏ, thân của Phật Thích Ca cao chỉ có 2 mét mấy, mà thân của ta với các ông cao tới 6-70 do từng. Thành ra Mục Kiền Liên, ông nên biến thần thông để đại chúng thấy vậy khi dễ mà mắc tội. Tại những ông tăng nó chưa chứng quả mà Mục Kiền Liên đã chứng rồi, thì ngài thành Mục Kiền Liên này dùng thần thông này biến ra nghĩa là cao bằng bấy đó, thì hiện ra biên hình rồi. Cái hỏi dạ, hỏi đường đi bay về cực lạc thì phải nói xa lắm, với khả năng ông bay không tới đâu. Thì Mục Kiền Liên nói bây giờ con bay mà con cũng xa quá, bây giờ nhờ Phật nghĩa là đưa con về, thì Phật mới dùng thần thông này đưa Phật Tu Duy Tín Phật đưa ngài về trở lại Ta Bà. Và ngay cả cái khả năng thần thông như Mục Kiền Liên mà không thấy được cái cõi cực lạc. Thành quý vị nhớ 3 lần Xá Lợi Phất nên tin. Mà Đức Phật thường hiện cái tướng gì? Lưỡi dài. Mà chẳng phải ta tiên dương cõi cực lạc mà 10 phương chư Phật, đông phương thì hạ phương, bắc phương, nhớ không? Quý vị được thuộc hết. Thành ra Phật gì khẩn thiết nói nhiều lần là gì? Để cho mình tin. Quý vị nhớ thầy cũng nói là nhiều lần, là lặp lại lời của Phật chứ không phải của thầy nha. Tại sao hàng thanh văn, tức là những cái vị chứng quả A-la-hán, lại không tin có thế giới cực lạc? Theo sự tra cứu trong kinh Thiên Nhãn, Thiên Nhãn của bậc A-la-hán chỉ ở trong phạm vi tam thiên đại thiên thế giới. Thì bây giờ thầy mở ra nè, một tiểu thế giới là gồm có núi Tu Di cộng với tứ phổ châu là gì? Nam Thiền Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu, Tây Ngu Quá Châu, Đông Thắng Thành Châu, cộng một mặt trời, cộng một mặt trăng, cộng một núi Thiết Di, cộng 6 cõi trời dục giới, cộng 18 cõi trời sắc giới, cộng 4 cõi trời vô sắc giới, thì bằng là nhân là lấy cái này nè, nguyên một giải chữ thế giới này nè, nhân cho 1000 rồi nhân cho 1000 nhân 3 tức là tam thiên đại thiên thế giới. Thì cái thiên nhãn của họ là thấy như vậy là cũng sai quá rồi, nhưng mà so với cõi cực lạc là chỉ một cát thôi đó. Mà cõi cực lạc cách xa cõi Ta Bà chúng ta là 10 muôn ức cõi Phật, là 1 số 1 và 1 số 0, 2 số 0, 3 số 0, 4 số 0, 5 số 0, 6 số 0, 7 số 0, 8 số 0, 9 số 0, 10 số 0, xa lắm. Mà ở đây người nào làm được 6 con số là nhiêu? triệu phú rồi đó, mà ngày có mười mấy con là xa lắm. Bây giờ là không thấy được. Cho nên hàng A-la-hán còn phải nhờ Phật chỉ cho biết phương Tây có thế giới cực lạc, huống chi hiện đời có nhiều vị xuất gia khi thuyết pháp giáo lý tinh thông nhưng không tin có thế giới cực lạc, đó là chuyện đương nhiên. Đương nhiên thôi. Những điều làm giảm niềm tin khi tu tịnh độ nè, những cái điều mà để cho mình giảm cái niềm tin vào Đức Phật khi tu tịnh độ nè, thứ nhất, trong giới xuất gia có nhiều vị chưa thông hiểu hay nhận thức sai về pháp môn tịnh độ nên thường có định kiến như sau. Thứ nhất, tịnh độ là pháp tu của ông già bà cả, tu tịnh độ là ỷ lại yếu hèn, không thể tự lực giải thoát nổi, phải nhờ cậy vào tha lực hay niệm Phật là pháp hữu bại chờ chết. Xin lỗi quý vị đó, tu tịnh độ đâu phải là...
Sao con
thích lắm vậy? Mr. Cầm Lan còn chờ cái gì nữa?
Không, con rewind lại để
chú bấm cái pause đi, chú bấm cái pause thôi.
Rồi, rồi xong.
Chú bấm cái pause lên, ngưng, tặng lên đi.
Rồi bây giờ hồi hướng
thế này. Mời quý vị Phật tử hồi hướng, rùa đến rồi. Quyền đem công đức này hướng về tâm tất cả.